Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, một cựu chiến binh Liêu Ninh bị tống giam để thụ một án tù 3 năm chỉ vì đức tin của mình. Tin tức thứ hai, người phụ nữ Cát Lâm lại bị nhắm mục tiêu bức hại sau 3 năm quản chế chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một cựu chiến binh Liêu Ninh bị tống giam để thụ một án tù 3 năm chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đầu tháng 3 năm 2025, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị đưa vào nhà tù Cẩm Châu để thụ một án tù 3 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Kim Bảo Tồn, một cựu chiến binh 64 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người tại một hội chợ cộng đồng. Tới ngày hôm sau, ông được tại ngoại. Tòa án quận Vọng Hoa tổ chức phiên tòa xét xử ông tại nhà vào ngày 4 tháng 11 và kết án ông. Chưa rõ thời điểm ông bị kết án. Sau đó, ông bị đưa trở lại trại tạm giam Nam Câu và vài tháng sau, ông bị bỏ tù. Bức hại trong quá khứ. Sau khi rời quân ngũ, ông Kim làm kỹ thuật viên sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà máy dầu mỏ số 3 Phủ Thuận. Ông làm việc chăm chỉ và coi nhẹ lợi ích cá nhân, nên nhiều đồng nghiệp rất tôn trọng ông. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông liên tục bị bắt giữ. Trước khi bị kết án vào cuối năm 2024, ông đã từng phải thụ án lao động cưỡng bức 2 năm và một án tù khác 3 năm. Án lao động cưỡng bức 2 năm. Ông Kim bị bắt vào năm 2000 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau một ngày bị giữ tại đồn công an Biểu Nhi Đồn, ông bị đưa vào trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Chưa đầy một tháng sau, ông bị ép đưa vào trại lao động cưỡng bức thành phố Phủ Thuận, hay còn gọi là trại lao động cưỡng bức Vũ Gia Bảo. Trong trại lao động này, ông bị tra tấn và bị lệnh phải từ bỏ Pháp Luân Công. Án tù 3 năm. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2009, khoảng 6 cảnh sát đột nhập vào nhà ông Kim. Một cảnh sát là Lý Diên Quân nhanh chóng đưa ra giấy tờ tùy thân. Sau đó ông Kim biết được anh ta là người của đồn công an Hòa Bình. Ông Kim ngăn cảnh sát bắt cậu con trai mười mấy tuổi của ông. Lúc đó, cậu bé run rẩy vì sợ hãi. Cảnh sát Lý lớn tiếng. Chúng tôi bắt con trai ông là phạm pháp đấy. Ông làm gì được tôi nào? Cảnh sát dán băng dính vào miệng vào đầu ông Kim để ngăn ông nói và sau đó đột kích vào nhà ông. Nhiều tài sản có giá trị của ông bị tịch thu. Trong đó có một dây chuyền vàng, một đôi hoa tai vàng, một chiếc nhẫn kim cương, hai chiếc máy vi tính, một chiếc điện thoại di động, hai chiếc đồng hồ, một đầu đĩa VCD và 1.900 nhân dân tệ tiền mặt mà ông Kim chuẩn bị để trả tiền học phí cho con trai. Ông Kim bị đưa đến đồn công an quận Vọng Hoa, cảnh sát trói ông trên một chiếc ghế dài và dùng dầu mù tạt bức thực ông qua đường mũi bằng ống thông ít nhất 4 lần. Đầu ông sưng lên, ngực và các cơ quan nội tạng đau đớn dữ dội. Cơ thể ông liên tục run rẩy. Tra tấn khiến cơ thể ông tổn hại nghiêm trọng và cho tới nay, ông vẫn không thể nói chuyện bình thường được. Con trai ông Kim cũng bị giam giữ một tháng. Cậu bé bị tổn thương sâu sắc. Sau đó, tòa án quận Vọng Hoa kết án ông Kim 3 năm tù. Tháng 4 năm 2010, ông bị đưa vào nhà tù Bản Khê. Cai ngục đã lừa ông từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách nói với ông rằng vợ ông bị ốm nặng và trường đại học đã giữ lại bằng đại học của con ông. Sau đó, ông Kim bị đưa vào khu nhà giam số 2 và bị ép làm việc không công 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tới ngày 18 tháng 9 năm 2012, ông được trả tự do. Bản tin thứ 2, người phụ nữ Cát Lâm lại bị nhắm mục tiêu bức hại sau 3 năm quản chế chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã phải chịu 3 năm quản chế từ cuối năm 2018 tới cuối năm 2021 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Thế nhưng tới tháng 6 năm 2024, bà lại bị bắt giữ. Sau khi được tại ngoại, bà ra khỏi thị trấn đi thăm con gái vào tháng 12. Tòa án địa phương cáo buộc bà vi phạm quy định tại ngoại và đe dọa bà rằng chuyện này vẫn chưa xong đâu. Họ ngụ ý sẽ sử dụng bản án quản chế mà bà đã thụ án để chống lại bà. Khổ nạn này của bà Quốc Khánh Phân bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, khi bà đang trên đường tới thăm người thân. Sau đó, nhà bà bị đột kích và hơn 40 cuốn sách pháp luân công của bà bị tịch thu. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Phó trưởng đồn công an Thiên Đức là Trương Đầu đã gửi thông báo giam giữ hình sự bà cho gia đình bà vào ngày 14 tháng 6 năm 2018. Vài tháng sau, bà bị kết án 3 năm tù cùng 3 năm quản chế. Trong khi bà Quốc bị giam giữ, chồng bà Lâm bệnh nặng. Ông qua đời không lâu sau khi bà được thả dưới dạng quản chế vào tháng 11 năm 2018. Trong vài năm tiếp theo, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà để đảm bảo rằng bà không vi phạm quy định quản chế. Trong đó có hai vụ việc lần lượt vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 và ngày 10 tháng 9 năm 2020. Cảnh sát đã cố gắng chụp hình bà và lừa bà ký vào một tờ giấy trắng. Bà Quốc kết thúc thời hạn quản chế vào khoảng tháng 11 năm 2021. Thế nhưng tới ngày 5 tháng 6 năm 2024, bà lại bị bắt và sau đó được tại ngoại. Khi bà Quốc tới nhà con gái vào ngày 28 tháng 12 năm 2024, bà bị người của đồn công an đường sắt thành phố Cát Lâm bắt giữ. Cảnh sát tuyên bố rằng bà là người bị truy nã. Không lâu sau, bà được trả tự do. Thế nhưng tới ngày 17 tháng 1 năm 2025, tòa án địa phương gọi cho bà và lệnh cho bà tới ký một số giấy tờ, trong khi bà không được cung cấp nội dung chi tiết của các loại giấy tờ đó. Ngày 5 tháng 2 năm 2025, khi bà đang ở nhà con gái, bà lại nhận được cuộc gọi từ tòa án, lệnh cho bà trở về nhà. Bà nói rằng bà không thể quay về cho đến khi hết Tết Nguyên đán, từ ngày 29 tháng 1 tới ngày 12 tháng 2 năm 2025. Khi bà trở về nhà vào khoảng giữa tháng 2 năm 2025, tòa án triệu tập bà để ký giấy tờ gì đó. Lần này, họ tiết lộ rằng việc này liên quan đến án tù của bà vào năm 2018, nhưng cũng không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào. Bà Quốc đã kết thúc thời hạn quản chế vào năm 2021. Theo luật, vụ bắt giữ bà gần đây nhất vào tháng 6 năm 2024 không liên quan gì đến án quản chế đối với bà. Tòa án cũng buộc tội bà cố gắng trốn chạy. Sau khi tòa án xác nhận rằng cảnh sát không mở án đối với bà nữa, họ cho phép bà về nhà, nhưng đe dọa bà rằng vẫn chưa xong chuyện đâu. Bị bắt vì tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho pháp luân công. Bà Quốc bắt đầu tu luyện pháp luân công vào tháng 10 năm 1998. Chỉ 7 tháng sau khi tu luyện, bệnh khí phế thũng, một bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh đau đầu thần kinh và bệnh ngoài da toàn thân của bà không cánh mà bay. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp luân công vào tháng 7 năm 1999, bà Quốc tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình. Bà bị bắt ngay khi tàu hỏa tới Bắc Kinh. Bà bị giam giữ trong một sân vận động và sau đó bị đưa trở lại Thư Lan vào nửa đêm. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu chính trong danh sách đen của cảnh sát địa phương. Vào tháng 10 năm 1999, cảnh sát sách nhiễu bà Quốc tại nhà mỗi ngày và lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ pháp luân công. Bà quyết định tới Bắc Kinh thỉnh nguyện một lần nữa. Trước khi bà rời khỏi tỉnh Cát Lâm, bà đã bị bắt và bị giam giữ 15 ngày với lý do gây rối trật tự xã hội. Tới ngày 17 tháng 3 năm 2000, bà lại tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần thứ ba. Bà bị bắt tại ga tàu hỏa thành phố Cát Lâm. Diêu Thụ Học, trưởng đồn công an Đông Phú đã giam giữ bà 15 ngày và phạt bà 500 nhân dân tệ. Vì từ chối từ bỏ pháp luân công tại cơ sở giam giữ, cảnh sát đã bắt bà phải chịu án lao động 1 năm. Trong khi thụ án tại trại lao động cưỡng bức Hắc Thủy Tử, bà vẫn kiên định đức tin của mình và để trả thù, lính cảnh đã không cho người nhà vào thăm bà. Họ cũng tùy ý đánh đập và lăng mạ bà. Khi được thả, bà bị bắt phải trả 1.000 nhân dân tệ. Thêm nhiều vụ bắt giữ và giam giữ. Một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà bà Quốc lúc 5 giờ sáng, ngày 23 tháng 4 năm 2004 và lục soát nơi ở của bà. máy ghi âm, băng nhạc luyện công Pháp Luân Công và kinh sách Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu. Bà cùng chồng đều bị giam giữ 15 ngày với lý do gây rối trật tự xã hội. Họ cũng bị bắt trả 320 nhân dân tệ tiền ăn uống trong khi bị giam giữ. Lần bắt giữ tiếp theo đối với bà Quốc là vào khoảng nửa đêm một ngày trong tháng 1 năm 2007. Đầu tiên, cảnh sát sách nhiễu bà và một giờ sau trở lại để lục soát nhà bà. Các kinh sách Pháp Luân Công, kéo, cắt và lịch có thông tin Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu. Bà bị giam giữ thêm 5 ngày vì gây rối trật tự xã hội và bị bắt phải trả 160 nhân dân tệ tiền ăn uống. Tháng 3 năm 2008, cảnh sát lại đột kích nhà bà Quốc. Không tìm thấy kinh sách Pháp Luân Công hay tờ thông tin trần tướng nào, họ đã lấy đi pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà lại bị giam giữ thêm 5 ngày và bị bắt trả 160 nhân dân tệ tiền ăn uống. Tới ngày 18 tháng 7 năm 2015, bà lại bị bắt vì giải trần tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị giam giữ 15 ngày trong cơ sở giam giữ Nam Sơn. Người nhà bà bị ép trả 900 nhân dân tệ tiền ăn cho bà. Cùng thời điểm đó, bà Quốc đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì thế, cảnh sát đã bắt giữ bà vào khoảng 7 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm 2015. Họ giam giữ bà 15 ngày, rồi chuyển bà tới một trung tâm tẩy não vào ngày 6 tháng 9, nhưng chưa rõ đó là thời gian nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.